This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quyền một lần nữa xin cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và như thường lệ, hôm nay Thanh Hùng và Nhã Quyên mời quý khán giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Betty ạ.
Mến chào tất cả các quý khán giả thân thương, và Betty cũng xin thân ái mến chào tất cả các em Thanh Hùng, Nhã Quyên. Hôm nay có Thanh Hùng, Nhã Quyên thôi hả?
Dạ, chỉ có hai người, hai anh em.
Ok, rồi, chắc trời lạnh này.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Betty rất là nhiều. Mặc dù là biết một buổi chiều chủ nhật là chị sẽ có rất là nhiều cái thời gian hay công việc cho bản thân cũng như cho gia đình. Tuy nhiên chị cũng đã có rất nhiều cái sự sắp xếp cho cái chương trình, và đây là một cái điều hết sức là phải nói là không biết nói sao nữa, nhưng mà rất cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ vâng, xin được trở lại với chị.
Cái này cũng là cái niềm vui của Bixi đấy chứ. Vì Bixi cũng 27 năm nay rồi, thành ra là cũng quen rồi. Cũng sắp xếp thời gian nhé, có nhiều khi cũng cũng kẹt mà cũng không có thể nào sắp xếp được, thành ra phải đành chịu thôi. Cái vấn đề là bây giờ bên này thời tiết thì hôm nay lạnh lắm, có ngoài đường thì hiện giờ thì ok, hiện giờ 6 mấy độ ngoài đường, nhưng mà buổi sáng bây giờ có 4 mấy độ thôi, buổi tối về cũng có 4 mấy độ, thành ra cũng trời cũng lạnh. Nhưng mà cái thời tiết lạnh này mình ăn Tết nó cũng hay lắm, ở bên Cali này ăn Tết mọi người đang sửa soạn Tết, thành ra là năm nay không khí Tết bên này Bixi thấy là cũng vui, là thấy thiên hạ đi sắm Tết cũng nhiều, hôm nọ Noel cũng sắm, cậu thấy mọi người đi sắm Noel cũng đông lắm. Dạ, bây giờ thì sắp sửa là có cái gì đó, bên đó có chợ Tết không Thanh Hùng?
Dạ có, cũng sắp sửa chợ Tết cũng sắp sửa được diễn ra nè. Hiện tại thì bên đây nó cũng lạnh đó chị, lạnh hơn bên Cali một chút.
Vậy hả? Ôi Nhã Quyên đâu rồi, Nhã Quyên?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào.
Nhã Quyên bây giờ nói hoài mà không để Nhã Quyên
nói. Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài 1600 AM. Kính chào cô Betty và kính chào anh Thanh Hùng. Dạ vâng, và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào mỗi chiều chủ nhật vào lúc 5 giờ trên đài Sài Gòn Dallas 1600 AM với nghệ sĩ Betty. Thì trong chương trình này thì cô Betty cũng sẽ gửi đến cho quý thính giả những lá thư mà cô nhận được từ những thính giả khắp nơi. Có nhiều lúc thì cũng có những lá thư đến từ Việt Nam, và xin trở lại với cô Betty ạ.
Thì gần Tết đến nơi rồi, thì cái cộng đồng bên này, cô đang nói về cộng đồng bên này á, nó mới nghe tin ngày hôm qua xong á, chắc ở xa chắc cũng biết được tin là bên này lần đầu tiên mà trong lịch sử Việt Nam mà từ ngày tị nạn đến giờ, cái cộng đồng Westminster này phải bầu lại mấy người nghị viên, hai người nghị viên với mà ông thị trưởng là ông Tạ Đức Chí đó. Đó thì đã cái lịch trình coi như là họ phải lấy những ý kiến của người dân Westminster, thì họ lấy đủ số chữ ký là được trên 8.000 chữ ký gì đó. Thì bây giờ được trên rồi, thì bây giờ cái chuyện về bầu bán lại thì phải bắt buộc phải có rồi. Và bởi vì theo cái luật của Hoa Kỳ đó, thì với chữ ký đầy đủ chữ ký, mấy ngàn chữ ký đòi hỏi như vậy thì họ phải bầu bán lại. Thành ra cái điều này làm cho cộng đồng ở đây cũng rất là xôn xao, và hơn nữa là cũng rất buồn. Là bởi vì mình bị mang tiếng, là thay vì người bản xứ người ta trút phế mình, thì bây giờ lại cái người chính người cộng đồng của mình sâu xé lẫn nhau, giành chức giành vị, rồi về politics đủ thứ chuyện hết, thì thành ra nó mới xảy ra những cái chuyện như thế này. Những cái người mà chín chắn đàng hoàng á, thì người ta không có làm những cái chuyện này đâu. Chỉ có những người bị một nhóm người nào đó mua chuộc, rồi bởi vì họ bỏ ra tiền rừng bạc biển, họ bỏ ra để họ mua chữ ký, thì cái điều đó cũng dễ dàng mà thôi. Bởi vì trên đời này có cái gì mà nó mạnh bằng tiền đâu. Cái đồng tiền bao giờ nó cũng là mạnh hơn hết. Thành ra là nhiều khi họ bán rẻ cái lương tâm của họ để họ làm những cái chuyện này. Thì những cái người mà đàng hoàng chín chắn, người ta không có bao giờ người ta đặt ký mà người ta đi ký như vậy. Dù sao chăng nữa, cái cộng đồng mình được một số cái người nghị viên, những cái người mà đại diện cho tiếng nói của người Việt Nam mình á, quá ít đòi đi. Mà khi mình đã có như vậy, mình phải giữ lại, mình phải cố gắng giữ lại, vì đừng có vì cái gì hết, vì tư thù cá nhân, vì những cái tranh chấp quyền lợi, quyền lực gì tùm lum hết. Để làm cái chuyện này như vậy là chỉ nghĩ đến cá nhân mà thôi, rồi không nghĩ đến cái cộng đồng, nhất là sau này cái đời con đời cháu của mình nữa. Nó sợ quá, nó nhìn thấy như vậy nó sợ, đâu có là đứa nào mà trẻ mà nó dám dấn bước vào cái làm chồng chính của Mỹ nữa đâu. Chẳng thà nó đi với Mỹ còn hơn là đi với cộng đồng Việt Nam mình, tụi trẻ nó sẽ nghĩ như vậy. Vào đây thì cứ bị sâu xé, tiền bạc đâu chưa thấy mà đã thấy đã nhức đầu rồi. Nói thật như vậy thì cái vấn đề làm cho mình nó buồn, mà hơn nữa là bị mang tiếng trong cái cộng đồng Việt, cho cái người bản xứ này họ coi thường cái dân Việt Nam mình, lúc nào cũng thấy ồn ào hết, trong khi mình ở đây mình thấy Chinese người ta rất là yên lặng, không Đó, nhưng mà người ta tiến từng bước một chắc chắn. Như những người tàu, những người đại hàn mình đâu có thể nghe nói gì đâu. Toàn cái dân Việt Nam mình ở bên cái xứ này thôi. Cứ lộn xộn chuyện này, chuyện kia, từ bắt đầu bầu cử là bắt đầu lộn xộn rồi. Xong rồi bầu cử xong rồi cũng còn lộn xộn nữa. Mình thấy mình buồn cho người Việt Nam mình. Nghĩa là bị cái đồng tiền mua chuộc. Rồi bởi vì cái bông tầm tiền mua chuộc như vậy mà mình đã nuôi dưỡng cái cộng sản Việt Nam của mình nó cho sống đến mấy chục năm nay rồi, bốn mấy năm nay rồi, cứ gửi tiền về Việt Nam, cứ du lịch về Việt Nam để mình nuôi cộng sản sống. Xong rồi bây giờ một mặt ấy thì bên này kêu gào chống cộng, giải thể chế độ cộng sản, một mặt cứ đi về du lịch về Việt Nam, một mặt cứ gửi tiền về Việt Nam đó. Bích Tì thấy có mấy cái người quen Bích Tì rồi mới gọi qua đây có chừng 2-3 năm, họ buồn lắm. Họ nói tụi tôi ngày cái năm 80 mấy gì đó, chúng tôi ở Việt Nam, chúng tôi mong cái lúc đó Việt Nam, Việt Cộng nó gần chết rồi. Hồi đó là 80 mấy là nó gần chết rồi, nó không có kiệt quệ lắm. Thế mà rồi cái đột nhiên cái có phong trào ấy, ban giao với Việt Nam, thế là từ đó đi ùn ùn về Việt Nam, ùn ùn gửi tiền về Việt Nam. Thành ra là họ qua đi, họ nói cái năm đó tụi tôi tưởng Cộng sản nó chết rồi, tụi tôi rất là mừng. Rốt cuộc cái lại ban giao với Việt Nam, Mỹ ban giao với Việt Nam rồi, rốt cuộc lại đi về Việt Nam, du lịch Việt Nam, đem tiền về Việt Nam. Thành ra bây giờ nuôi cộng sản đến mấy chục năm nay. Thành ra bây giờ mọi người Việt Nam bây giờ cũng buồn bỏ ra ngoại quốc hết. Thấy không? Đó, bởi vì sống với cộng sản không nổi nữa, thành ra họ phải đi thôi. Không có tự do, không có dân chủ thì họ sống được. Thế mà chính người Việt Nam mới qua bên này mới có vài năm, lại có thể sanh là lại đi về Việt Nam. Cứ đi về về như vậy thì cái danh từ mà tị nạn cộng sản đâu còn nữa đâu. Đó, thành ra là mình nghĩ mình buồn bởi vì chính mình không có cố gắng, mình không có ý thức được cái chuyện mình làm. Đó. Thành ra là Bích Tì nghĩ về mà Bích Tì cũng rất là buồn cho cái sư sở của mình nó là như vậy đó. Bây giờ nếu mà Việt Nam mình á, ví dụ như thế này, nếu Việt Nam mình á mà khá đi, mấy người đi du lịch về Việt Nam ấy, ở Việt Nam về qua đây nói ô Việt Nam giờ khá lắm rồi. Hỏi khá chỗ nào đâu? Khá mà tại sao mà cứ bên này cứ gửi tiền về Việt Nam? Khá thì các quý vị ở lại Việt Nam đi, các quý vị ở bên này đâu cần gửi tiền về Việt Nam nữa làm cái gì? Thấy không? Đã nói khá tại sao mấy con ông lớn lại cứ đi bò qua Mỹ, tìm đủ thứ mọi cách đi qua Mỹ để làm cái gì? Nếu khá thì mình ở Việt Nam đi. Đó. Còn quý vị nào muốn nói khá thì muốn về Việt Nam ở thì xin quý vị cứ về Việt Nam mà ở dùng cho. Đứng qua bên này nữa. Thế không ạ? Như vậy mới gọi là Việt Nam khá rồi. Thế không? Ok, đó là Bích Tì chỉ có nói những cái điều mà mấy ngày nay Bích Tì ngày hôm qua chỉ nghe nói cái vụ mà bên cộng đồng này, thành ra Bích Tì cũng rất là buồn mà rất lấy làm thế tự nhiên mình thấy cái cộng đồng mình như vậy, chia rẽ như vậy, mình cũng rất là buồn. Đó. Ok thôi thì bây giờ cái vấn đề là Bích Tì cũng chia sẻ một vài cái tâm tình như vậy cho quý vị nghe thôi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Bích Tì rất là nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Tì. Thì nhiều khi có những cái thì mình thấy cũng hơi hơi khó chịu, nhưng mà nhiều khi mình cũng không biết làm sao, tại vì nhiều khi
đây cũng là có những niềm chung chứ không phải có những niềm riêng.
Dạ không, thưa, cái này thật sự ra đây là cái nỗi niềm chung của dân tộc Việt Nam của chúng ta, chứ không phải là riêng nữa đâu.
Dạ vâng.
Không, thật sự những cái điều cô Bích Tì nói thì Nhã Quyên và cũng như anh Thanh Hùng, như quý vị khán giả cũng ngoài kia cũng nhiều người cũng rất hiểu. Cái điều này giống như là Nhã Quyên có một cái cô bạn lâu lâu cứ đi qua Mỹ, rất thích qua Mỹ để shopping ở bên này. Nhưng mà vẫn thường xuyên chê Mỹ và còn phán là những người ở Hoa Kỳ này, những người mà giống như Việt Kiều đó, sao sống hoài cổ quá. Nhã Quyên không hiểu cái từ hoài cổ của cô là gì. Thường những người lại họ lại chê bai Hoa Kỳ thì họ lại đến cái xứ cờ hoa, cái xứ tự do này. Nhưng mà thôi thì năm hết Tết đến thì cũng mong là đất nước mình thì có một cái ngày tươi sáng hơn và có người Việt Nam mình thì được đoàn kết hơn chút xíu. Đừng như những viên kim cương ạ.
Vậy đó Nhã Quyên, ai cũng mong như vậy hầu như là, nhưng mà cũng mong là những cái lời kêu gọi của mình á, bởi vì người ta nói là nếu mà mình biết mà mình không nói ra là mình giống như là một người hèn. Đó là như vậy. Thành ra là khi mình muốn chia sẻ cái gì đó mà mình thật sự ra là với cái tuổi này của Bích Ti thật rồi á, là Bích Ti thật sự đã không cần cái gì hết. Cái vấn đề đó là như vậy, sống cũng quá quá đầy đủ rồi, qua đi làm ăn cực khổ bao nhiêu năm nay rồi, gây dựng được một đàn con, mình chúng nó lớn rồi, mình đâu cần phải lo gì cho chúng nó nữa đâu, thấy không? Đó, thì bây giờ cũng chỉ mong làm sao mà đất nước, nghĩa là cái dân tộc của mình nó khá, mà để đừng có, nghĩa là cái ông cha của mình đã gây dựng đất nước trên 4.000 năm nay rồi, thì phải giữ nó lại, đừng có để mà bị tan nát nữa, mà mỗi ngày mỗi nghe cái chuyện đau lòng. Trong tương lai thì là thấy Việt Nam có vẻ mất dưới về tay về tụi tàu rồi. Đó, thành ra là bây giờ cho nó qua đi qua đi lại một cách rất là thong thả như vậy. Rồi nó chiếm đất, bán biển cho tụi nó hết trơn rồi. Đó, càng ngày càng bán đất mà Bích Ti coi thì trong khi YouTube nó thấy là một nhà cô ca sĩ gì ở Việt Nam cũng bị đào ra hết, cũng bị chiếm đất. Thì chiếm đất chứ chiếm nhà ở ngay miền Bắc đó. Cái tỉnh nào trên miền Bắc ấy, thấy cái bên YouTube mà thấy tàn nhẫn lắm. Nó cho xe ủi đất nó đến, nó ủi nó ủi trong vòng mấy tiếng đồng hồ, coi như là săn bằng hết, mà nó chiếm vào tận nhà người ta, cái cổng người ta xây như vậy nó cũng cưa ra bằng đôi và nó đo đạc làm sao á. Thì nó chia nó cái cổng nó cho máy cưa ra, nó đến nó cắt cả cổng bằng sắt, bằng bê tông cốt sắt người ta, nó cắt hết trơn. Dễ sợ, không thể tưởng tượng được mà cái cảnh nó chiếm đất chiếm nhà của người ta như vậy. Ok, thôi thì một vài điều tâm sự với quý vị. Đây là những nỗi niềm chung của quê hương của chúng ta. Và Bích Ti cũng nói lên cái điều này, những cái điều mà của người dân của Việt Nam, chứ hầu như là những người dân chúng ta, hầu như ai cũng không, nhiều người họ cũng nói ra chứ. Dĩ nhiên ở Việt Nam mình có nhiều người họ rất là nói, ở Việt Nam thành ra họ bị tù đầy, nó là như vậy đó. Chúng ta ở ngoài này có sự tự do mà chúng ta không nói thì là chúng ta là một những người hèn. Chúng ta biết mà chúng ta không dám nói, chúng ta có cơ quan truyền thông mà chúng ta không dám nói, thật sự ra Bích Ti nghĩ là nó không có tốt đâu. Truyền thông là chúng ta phải nên nói những cái sự thực nó ra. Đó là cái điều mà Bích Ti mong mỏi những cơ quan truyền thông, những báo chí nên làm những điều đó. Thì vâng, thì bây giờ chúng ta trở lại chương trình chính là ngày hôm nay Bích Ti có một cái lá thư của một người gửi cho Bích Ti. Để Bích Ti xin đọc đến đây và xin quý vị lắng nghe và xin gọi vào cái đài với những số phone quen thuộc của đài. Kính thưa cô Bích Ti, em năm nay trên 40 tuổi, em sống với chồng em được 15 năm, tụi em có hai con còn nhỏ, 12 và 8 tuổi. Chúng em đã ly hôn, lý do là chồng em đã ngoại tình. Về 3 năm trước, em đã phát hiện, em đọc được tin nhắn ở trên điện thoại của chồng, họ nhắn tin với nhau và xưng hô như vợ chồng với nhau. Vì quá tức giận nên em gọi điện chửi bới cô bé đó trước mặt chồng của mình. Đau đớn là ngay sáng hôm sau, chồng em đến nhà cô bồ kia xin lỗi. Chồng em vẫn tiếp tục qua lại với cô kia bất chấp cảm xúc của em như thế nào. Em hẹn gặp cô bồ của chồng và cô ta cũng đồng ý. Không như mình nghĩ, khi gặp nhau cô ta lại thản nhiên như vậy. Cô ta không hề có chút lúng túng hay sợ hãi gì. Em tính dằn mặt cô ta, nhưng cuối cùng trong buổi nói chuyện đó, cô ta lại luôn ở thế chủ động tấn công mình. Nói chuyện với cô ta, em mới biết rằng hóa ra chồng em đã lừa dối cô ta. Cô ta hứa với em là sẽ dứt khoát với chồng em và không bao giờ gặp lại nữa. Tối hôm đó về nhà, em đọc tin nhắn thì thấy đúng là cô ta nhắn tin chia tay với chồng mình thật. Sáng hôm sau, em lại đến nhà cô ta bảo với em rằng chồng em gọi điện đòi gặp nhưng cô ta không cho gặp. Vì thế suốt đêm hôm đó, chồng em nhắn tin cho cô ta rất nhiều. Cô ta còn cho em xem những tin nhắn của chồng em nữa. Chồng em nhắn tin cho cô ta là rất yêu cô ta, sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với cô ta. Cô ta nói với em, chị yên tâm đi, em đã nói bỏ là bỏ, em không bao giờ lấy người như anh ta đâu. Nghe cô ta nói vậy, nhưng thật sự em không hề yên tâm chút nào. Em sợ chồng mình sẽ không chịu từ bỏ cô ta. Em sợ cô ta sẽ mềm lòng. Do vậy, em đã nói chuyện này với bà mẹ chồng và mấy đứa em chồng. Em bảo chồng đã đưa hết tiền của mang cho cô ta, nên mẹ chồng và các em chồng em tức lắm. Mẹ chồng em đem mấy đứa em chồng em đến nhà cô kia để la lối, làm cho cô ta phải nhục nhã để mà xa rời chồng em ra. Sau khi mẹ chồng và các em chồng em ra về, cô ta liền gọi điện cho chồng em. Kết quả là chồng em đã về nhà đập phá mấy món đồ rồi bỏ nhà đi. Sau đó chồng em quay về và yêu cầu em ly hôn. Em không đồng ý ly hôn. Em giấu tất cả mọi giấy tờ, nhưng rồi chồng em đã đi làm lại toàn bộ các loại giấy tờ liên quan và đơn phương ly hôn. Chồng em ra đi tay trắng để lại nhà cửa tài sản cho em và các con. Em có hai đứa con, thì chúng nó còn đang đi học tiểu học. Cả hai đứa đang được sống với mẹ. Còn chồng em thì đã chuyển đến sống với cô bồ kia rồi. Dạo này trên Facebook của chồng em thì chồng em có đăng hình tràn ngập hình ảnh hạnh phúc của hai người, có cả hình con trai của em nữa, vì mỗi lần chồng em đi về chở con đi chơi thì lại đăng ảnh vui vẻ ở bên con lên Facebook như là để trêu tức em. Thưa chị, em không biết phải làm sao được, em cảm thấy bối rối vô cùng, dường như là không chịu đựng được cảm giác bị chồng mình có bồ chế giễu mình như vậy. Em muốn làm cho hai người đó phải xa nhau và giận nhau, cô bồ kia cũng phải chịu đựng cảm giác giống như em. Em phải làm gì bây giờ? Xin chị cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn chị nhiều lắm. Ký tên là Hiền. Cái lá thư cũng hơi dài.
Dạ, cảm ơn quý Tây và quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110. 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô Hiền trong bức thư ngày hôm nay. Và quý thính giả nào không thể nghe đài qua radio, kính mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076. Và để cho thuận tiện, quý vị có thể download app của đài trên cái cell phone của mình là Sài Gòn Dallas Radio. Sài Gòn Dallas Radio có hình logo là hình mặt cây trúc và mặt trăng. Và số điện thoại quý vị có thể nghe đài được là 605-475-8076, 605-475-8076. Kính mời quý khán giả gọi vào đài để góp ý cho cô Hiền trong bức thư ngày hôm nay, 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin trở lại với cô Betty.
Vâng, thì cái trường hợp của cô Hiền này á, thì Betty nhớ là lúc trước ngày mình cũng có một cái trường hợp mà nó cũng tương tự như thế này, nhưng mà cái ông chồng ông không có coi như là đăng hình ảnh gì của con của ông hay là vợ con gì đi lên trên Facebook ấy. Bây giờ nó có cái Facebook đó, thì thành ra người ta tha hồ, người ta đăng đủ thứ hình lên trên đó. Cái điều này á, ví dụ hai vợ chồng mà ly dị rồi á, thì mà lại coi như cái kiểu như là chọc tức người vợ nữa. Đó, làm cho nghĩa là cái người vợ cũ của mình nữa, họ buồn nữa, họ nhìn thấy cái hạnh phúc của mình chẳng hạn như vậy, mà không biết cái hạnh phúc đó đến bao giờ thì nó có kéo dài đến được lâu hay là không thì cái đó mình chưa biết được. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái cô Hiền này cô nhìn thấy trong cái Facebook đó, lúc nào cũng thấy hình ảnh của hai người kia với lại đứa con của cô, thì bây giờ cô phải làm sao? Đó là cái điều mà cô rất là buồn, và cô muốn là coi như là cái cô bé bên kia đó cũng phải chịu đựng những cảnh khổ của cô nữa. Đó, mặc dù cô ly hôn rồi, cô đang sống với hai đứa con. Vâng, và Betty xin quý vị cố gắng gọi vào. Betty biết là cái thời tiết này làm cho quý vị cũng khó gọi, khó nghe lắm. Nhưng mà các quý vị nào nghe được thì cố gắng gọi vào để giúp ý kiến chùm cho cô Hiền. Betty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, một lần nữa, số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. 817-899-4110. Trong chương trình Có Những Niềm Riêng hôm nay, như vừa rồi quý thính giả cũng đã nghe nghe một trường hợp là cái cô Hiền trên 40 tuổi rồi, sau cùng với chồng sống 15 năm, có hai mặt con, một cháu là 12 tuổi và một cháu là 8 tuổi. Thì vừa rồi thì mới biết là chồng đã ngoại tình, thì cô cũng đã đích thân đến nhà cô bồ đó để mà một cô bồ của chồng để nói chuyện phải trái, nhưng mà cuối cùng thì qua những lời hứa hẹn chia tay thì cuối cùng thì hai người vẫn đến với nhau. Và vừa rồi coi như là chồng cũng đã chính thức, hai vợ chồng đã ly dị. Nhưng mà đặc biệt có một cái là sau cái ly dị thì ông chồng như muốn chọc tức, cho nên là cứ đăng hình ảnh Facebook giữa với cái người vợ mới đó cùng với đứa con. Thì như vậy là khi mà nhìn thấy những hình ảnh trên Facebook đó thì cô Hiền cảm thấy hết sức là đau khổ. Vâng, hết sức là đau khổ, bởi vì những hình ảnh hạnh phúc càng biểu lộ hạnh phúc bao nhiêu thì giống như là những cái mũi kim mà đâm vào trái tim của cô vậy. Vâng, thì cô hết sức là bối rối và đang buồn, và cô không biết phải làm gì bây giờ, cho nên cô đang rất là buồn. Và có nếu câu chuyện này qua cái của chị Bích Ti thì cũng rất mong quý thính giả góp ý cho trường hợp của cô Hiền hiện nay cô phải làm như thế nào, để cho cô coi như chúng ta góp một cái lời nói vừa an ủi, động viên cũng như gỡ rối cái hoàn cảnh cho cô Hiền. Dạ vâng, số điện thoại quen thuộc một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Hoặc quý vị do làn sóng buổi chiều không có rõ thì xin quý vị nghe chương trình qua điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076.
Cảm ơn Thanh Hùng đã tóm tắt cái câu chuyện ngày hôm nay. Bí Tinh nghĩ rằng là các vị cái đài đó, cái làn sóng, cái mùa này làn sóng thành ra là
nó hơi yếu.
Nó yếu, thành như chẳng hạn như dì Tư có gọi cho Bích Ti đó. Dạ, dì Tư bảo dì Tư mấy tuần thì dì Tư muốn gọi mà gọi không được, bởi vì chỗ dì Tư không nghe được đài. Rồi thành ra Bích Ti cũng đành chịu thôi, bởi vì cái làn sóng mùa này thì nó phải chịu như vậy. Nhưng cái bên Cali giờ này cũng đã bắt đầu tối rồi. Dạ, mà khi nó tối cái khu nhà của Bích Ti cũng không có, ví dụ như TV cũng không có coi được nữa, TV có một số đài cũng không coi được. Dạ, nó bị như vậy thì mình cũng phải cố gắng thôi, chứ còn việc mình biết làm sao được, thấy không? Thì
dạ vâng, cái vấn đề câu chuyện hết sức là buồn, rất đáng buồn, tại vì cô có hai mặt con với người chồng rồi chứ không phải là không. Mà đã vậy rồi bây giờ qua cái công nghệ cao Facebook đâm ra những hình ảnh đó càng làm cho cô càng thêm đau khổ thêm nữa. Ai cũng vậy thôi.
Dạ vâng, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110, Nhã Quyên Thanh Hùng và cô Bích Tê xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ vâng, nếu quý vị có góp ý cho cô Hiền, kính mời quý vị gọi lại đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Hiền ngày hôm nay. Nhã Quyên Thanh Hùng và cô Vicky xin phép quý vị được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.